Nhất thí pháp hữu di, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Kinh Lăng Nghiêm, chương Thanh Tịnh Minh Hối, tập 1. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Hạnh Chương. Biên tập Minh Tâm. Thời gian tháng 11 năm 1992. Địa điểm trường De Anza, California, Mỹ Quốc. Chư vị đồng học, hôm nay chúng ta nghiên cứu về Kinh Lăng Nghiêm, chương Thanh Tịnh Minh Hối. Bộ kinh này trong Đại Thế Chí Viên Thông chương ở trước đã có giới thiệu khái lược, cho nên bây giờ chúng ta tỉnh lược bởi đề kinh. Chương này gọi là Thanh Tịnh Minh Hối. Đây là những gì trong kinh văn Đức Phật nói với chúng ta. Từ đề mục của chương này, chúng ta cũng hiểu một cách rõ ràng đại ý của kinh văn, rất gần với kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh quan trọng của Tịnh Tông. Trong đề kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta cương lĩnh tu học có năm chữ, đó là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Giờ đây có thể biết thanh tịnh, bình đẳng, giác là cương lĩnh chung trong Phật Pháp Đại Thừa, không chỉ là Tịnh Tông yêu cầu, mà tất cả các pháp môn Đại Thừa, không có pháp môn nào không yêu cầu tiêu chuẩn này. Trong kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta cũng giới thiệu khái lược về năm chữ này: thanh tịnh, bình đẳng, giác chính là chân tâm của chúng ta. Thanh tịnh, bình đẳng, giác cũng tức là bản tánh của chúng ta, trong Phật Pháp gọi là chân như, gọi là thể tánh, đều là nói đến điều này. Nói từ phương diện giáo, thanh tịnh là giới học, bình đẳng là định học, giác là tuệ học, cho thấy nó đầy đủ viên mãn tam học giới định tuệ. Tam học giới định tuệ đã bao gồm toàn bộ nội dung của Phật Pháp. Tại Trung Quốc, trong Đại Thừa Phật Pháp, các tông phái tuy dùng phương pháp và lối đi không giống nhau, nhưng nguyên tắc tu học, mục tiêu tu học tuyệt đối tương đồng, cho nên mới gọi là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, khác đường nhưng cũng gặp nhau. Thông thường trong Phật Pháp nói về Tam Bảo, trong Tam Bảo đặc biệt chú trọng tự tánh tam bảo. Mà tự tánh tam bảo, năm chữ này cũng bao gồm viên mãn. Giác là Phật bảo. Giác nghĩa là Phật. Bình đẳng là pháp bảo, nghĩa là pháp. Thanh tịnh là tăng bảo. Cho nên nó cũng khái quát tam bảo Phật pháp tăng. Thực tế mà nói, tam bảo hoặc là tam học, nó là một mà ba, ba mà một. Chỉ cần chứng được một thứ, hai loại khác nhất định cùng một lúc đều đầy đủ. Bất luận là tam bảo hay tam học đều giống nhau. Thiền tông, đặc biệt là chi phái do Tổ sư Đạt Ma truyền đến Trung Quốc, trong ba điều này họ chọn giác. Nếu tam bảo từ Phật bảo, nghĩa là đi vào từ cửa giác, gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, vào từ cửa giác. Thông thường về phương diện giáo môn mà nói, như Hoa Nghiêm Thiên Thai, Pháp Tướng Duy Thức, Tam Luận, những tông phái này là hạ thủ từ chánh tri chánh kiến, nhập môn từ đây. Đây chính là trên đề kinh nói đến bình đẳng. Nhập môn từ đây, Tịnh Độ Tông là tu tâm thanh tịnh, cho nên họ bắt đầu từ cánh cửa thanh tịnh này. Vì thế tâm tịnh tức quải tịnh. Như thế nào mới có thể tu đến tâm thanh tịnh hiển tiện? Đây là vấn đề rất quan trọng trước mắt chúng ta. Chỉ cần được tâm thanh tịnh thì bình đẳng giác cũng đồng thời đạt được. Chúng ta tu tịnh độ hoặc là tu tất cả các pháp môn khác, không đạt được tâm thanh tịnh, không đạt được tâm thanh tịnh, trong này nhất định có nguyên nhân, hay nói cách khác, chắc chắn là có chướng ngại, cho nên không đạt được. Nếu chướng ngại này chúng ta không hiểu, không biết chướng ngại phát sinh từ đâu, không biết tiêu trừ chướng ngại này, nói cách khác, đời này của chúng ta dù niệm Phật cũng không thể thành tựu, cũng không thể giảng sanh. Công đức niệm Phật tích lũy trong thiện căn của chúng ta, chúng ta phải biết từ vô thủy kiếp đến nay không ít đời đều niệm Phật, đều không giảng sanh. Nói cách khác, đều có chướng ngại ngăn trở, không giảng sanh được. Đây chính là Đại sư Thiện Đạo nói gặp duyên khác nhau. Trong đời này của chúng ta không gặp được nhân duyên thù thắng, không biết mình có chướng ngại, không biết tiêu trừ chướng ngại này, cho nên niệm Phật không thể giảng sanh. Không thể giảng sanh có uổng công niệm Phật chăng? Không. Niệm Phật vẫn có công đức tích lũy trong thiện căn của đời quá khứ. Đời này nhân duyên chúng ta thù thắng, gặp được kinh điển chân thật, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, còn chư vị tổ sư giới thiệu cho chúng ta về Đại Thế Chí Viên Thông Chương, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Bây giờ chúng ta y cứ theo Tịnh Độ Ngũ Kinh nhất luận, nhân duyên này rất thù thắng. Trong đời này lại có thể gặp được kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. Trong bộ kinh này, Đức Phật nói với chúng ta, chướng ngại tu hành của chúng ta ở chỗ nào? Làm sao để tiêu trừ chướng ngại này? Đoạn khai thị quan trọng này chính là ngày nay phải nghiên cứu thảo luận về thanh tịnh minh hối. Minh là hiểu rõ, hối là giáo huấn. Tất cả có bốn đoạn kinh văn. Bốn đoạn này đều thuộc về giới luật, cho nên sau khi đọc xong bốn đoạn này mới thấu suốt chân đế của giới luật Phật giáo. Cần phải trì giới như thế nào? Trì giới niệm Phật. Đời này chúng ta tu tịnh độ mới có thể tiêu trừ chướng ngại, mới thật sự nắm chắc phần giảng sanh. Phát cho quý vị đều là kinh văn. Trước kinh văn này có khoa phán, chính là tiểu khoa. Đây là vào thời nhà Minh, Đại sư Giao Quang trong chú giải tiêu đề nhỏ này, nghĩa là tiêu đề của mỗi đoạn nhỏ. Xem tiêu đề của đoạn nhỏ sẽ rất rõ ràng ý nghĩa của kinh văn. Khoa là giải thích kinh, chúng ta chọn bạn khoa chú này. Đoạn kinh văn này cung cấp cho quý vị đồng học. Bây giờ mời xem kinh văn. Trang thứ nhất, xin xem kinh văn. Phật cáo A Nan: Nhữ thường gian ngã, tỳ nại gia trung, tuyên thuyết tu hành, tam quyết định nghĩa. Trong tiêu đề đưa ra tam học. Tam học chính là giới định tuệ tam học. Đưa ra tam học, trong này phân thành hai đoạn nhỏ, tự xem sẽ biết được. Tôn giả A Nan trong hội Lăng Nghiêm, kinh văn này là quyển thứ 6, đoạn sau cùng, cũng là sau khi Bồ Tát Giang Thù tuyển chọn Viên Thông. Lúc này Tôn giả A Nan đối với việc tu học Đại Thừa Phật Pháp hoàn toàn hiểu rõ. Tuy bản thân thấu hiểu, nghĩ đến còn có những người không thể hiểu, không có cơ hội thân cận Phật Đà, nghe những khai thị quan trọng này. Huống gì sau khi Phật diệt độ, những chúng sanh đời sau họ gặp phải những khó khăn nhất định nhiều hơn, nghiêm trọng hơn so với hàng đệ tử khi Phật còn tại thế. Đây là đặc biệt chỉ ra thời kỳ mạt pháp của chúng ta. Trong kinh văn ở trước đó chúng ta lược bớt, gọi là tà sư thuyết pháp như cát sông Hằng. Những gì trong kinh điển nói rất phù hợp với thời đại hiện nay của chúng ta. Tướng thế gian hiện nay rất hỗn loạn, tà chánh, đúng sai, thậm chí là thiện ác đều không thể phân biệt rõ ràng. Với tình trạng này, một người nếu không mê hoặc, không đi vào ngã rẽ, đó là điều rất khó được, hầu như là không thể. Tôn giả A Nan rất từ bi, nghĩ đến chúng sanh thời mạt thế, thỉnh giáo Đức Phật làm sao để được tâm thanh tịnh, làm sao để được hạnh thanh tịnh, thành tựu đạo nghiệp của mình. Đưa ra vấn đề này rất hay, giúp ích chúng ta rất lớn. Phật nghe lời khởi thỉnh của A Nan cũng rất hoan hỷ, liền nói đoạn khai thị này. Cho nên vừa mở đầu là Đức Phật nói với ngài A Nan: ông thường nghe ta trong Tỳ Nại Gia. Ba chữ Tỳ Nại Gia này dịch âm tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Quốc nghĩa là giới luật. Hay nói cách khác, Phật nói với A Nan: ông thường nghe ta nói những khai thị liên quan đến giới luật, đại tiền đề, đại nguyên tắc của giới luật, chính là nói về tam quyết định nghĩa. Ba chữ quyết định nghĩa ta cần phải coi trọng, không được sơ suất. Quan trọng nhất là ba chữ này. Tam là ba điều, tức bên dưới nói sở dĩ nhiếp tâm di giới, nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, thị tắc minh di tam vô lậu học. Tam quyết định nghĩa chính là giới định tuệ. Phật pháp là gì? Phật pháp chính là tam học giới định tuệ. Nếu học Phật mà không coi trọng ba điều này, đó không phải Phật pháp, cũng không phải học Phật. Học Phật nếu muốn thành tựu, tuyệt đối không lìa giới luật. Giới luật thông thường người ta rất khó để tiếp thu, không muốn tiếp thu những lý luận nói trong kinh điển. Người bây giờ nghe lại rất thích, rất ngưỡng mộ, rất hoan hỷ. Nhắc đến giới luật là lắc đầu không thích. Chúng tôi không làm được việc này. Bây giờ người giảng kinh rất nhiều, không có người giảng giới luật. Mặc dù trong lúc truyền giới, truyền giới không giảng giới, quả thật không thể hiểu nổi. Tuy giảng giới luật cũng là qua loa hình thức mà thôi, vì thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng, cũng không nỗ lực để nói. Đây là chân tướng sự thật trước mắt chúng ta. Ở đây, trong giới luật, Đức Phật chỉ đưa ra một cương lĩnh: tuyệt đối không phải chỉ có bốn điều này, ngoài bốn điều này ra không còn nữa. Như vậy là sai lầm. Cho nên câu học cần phải biết suy luận, nghe một biết mười. Đức Phật nói một vấn đề này, những thứ khác chúng ta đều có thể liên tưởng đến. Đây mới là học sinh tốt của Phật, lãnh hội được nghĩa chân thật trong lời dạy của Đức Phật. Quyết định thì sao? Là quyết định điều gì? Quyết định ta có thể liễu sanh tử hay không? Có thể vượt thoát luân hồi hay không? Quyết định ta có thể minh tâm kiến tánh hay không? Quyết định ta có thể giảng sanh hay không? Trong Tịnh Độ Tông nói là quyết định ta có thể giảng sanh hay không. Trong Thiền Tông nói quyết định ta có được kiến tánh hay không. Trong Mật Tông nói quyết định có thể tức thân thành Phật hay không. Cho nên quyết định này là mục tiêu truy cầu của tất cả các tông phái, đều là Phật trong Tỳ Nại Gia tuyên thuyết tam quyết định nghĩa cho việc tu hành. Lúc này hoàn toàn nói lời chân thật, lời nói thật, không nói những điều phương tiện quyền xảo. Nói thật, vì sao vậy? Vì ta cũng chân tâm cầu giảng sanh, chân tâm muốn liễu sanh tử, xuất luân hồi. Chúng ta thật, đương nhiên Phật cũng nói thật. Cho nên trong này không có uyển chuyển, cũng không có một lời sáo ngữ nào. Ở đây nói cho chúng ta biết nhiếp tâm làm giới. Điều này chú trọng ở nhiếp tâm, cho thấy nó là giới luật của Đại Thừa. Chẳng những là giới luật của Bồ Tát, mà là giới luật của Nhất Thừa. Trong Kinh Luận thường nói, tất cả do tâm tạo. Tâm sanh tức tất cả pháp sanh, tâm diệt tức tất cả pháp diệt. Tâm là chủ thể của vạn pháp. Tâm phàm phu lục đạo chúng ta dùng là vọng tâm, là tâm tán loạn. Đây là vì sao chúng ta có sanh tử luân hồi? Nguyên nhân là đây. Ở đây Đức Phật không nói cho chúng ta về giới luật tiểu thừa. Giới luật tiểu thừa là y theo giới điều, tuân thủ đúng theo giới luật nói. Đến đây nói cho chúng ta về nguyên tắc chung, nói về cương lãnh chung. Nhiếp tâm là giới. Chúng ta thử nghĩ lại chương ở trước. Chúng ta nói ở đây Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương, phương pháp Bồ Tát dạy là đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Đô nhiếp lục căn tức giới viên mãn là nhiếp tâm. Tịnh niệm tương tục chính là định tuệ. Tịnh là định, niệm là tuệ, nhiếp căn là giới. Vì thế người biết niệm Phật thanh tịnh minh hối đều ở trong câu Phật hiệu này. Câu Phật hiệu này ta nhất định niệm định đầy đủ tam học giới định tuệ. Niệm Phật như vậy mới gọi là có hiệu quả, mới thật sự gọi là có công phu. Giả như tiếp tục niệm câu Phật hiệu này, trong này không có tam học, câu Phật hiệu này gọi là công phu không có. Nhưng thật sự niệm đến công phu đắc lực, không phải là người bình thường. Người niệm Phật thông thường không đến được cảnh giới này. Đây đúng là không phải người bình thường. Không phải người bình thường không phải do tôi nói. Trong Kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói, đây không phải hàng phàm phu. Rốt cuộc phải niệm như thế nào công phu mới đắc lực? Nhất định tín nguyện giải hành đều có thể như Phật, tự nhiên sẽ tương ứng. Thứ nhất, chúng ta phải có tâm ra khỏi sanh tử. Phải có tâm này. Nói cách khác, người này thật sự giác ngộ. Người giác ngộ, đời tương lai tôi không còn trôi lăn trong luân hồi sanh tử. Đời này nhất định tôi phải giảng sanh. Người này thật sự đã giác ngộ. Họ thật sự giác ngộ. Trong tam giới lục đạo, tất cả đều không tham luyện. Nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây Phương, tam giới đều xả bỏ, họ mới có thể nhiếp tâm. Không thể nhiếp tâm mà lưu luyện tam giới, có tham ai? Không buông được, không xả được. Vấn đề này rất phiền phức. Tâm này không nhiếp được. Giờ đây có thể biết tâm nguyện chân thật rất là quan trọng. Có thể nhiếp tâm, đây mới đúng là giới luật. Bên dưới tuy nói với chúng ta về giới luật cũng là lấy nhiếp tâm làm chủ. Nếu không lấy nhiếp tâm làm chủ, bốn điều giới luật này trong Kinh Lăng Nghiêm không có gì khác với các giới kinh khác nói. Nó và các giới luật khác nói không giống nhau, chính là nó chú trọng vào nhiếp tâm. Do giới sanh định chính là tam muội. Chúng ta niệm Phật hy vọng đạt được niệm Phật tam muội. Ngày nay chúng ta hiểu Vì sao niệm Phật Tam Muội của chúng ta không thể hiện tiền, không thể thành tựu? Nguyên nhân là chúng ta không thể nhiếp tâm. Chúng ta niệm câu Phật hiệu này, công phu không đặt vào chỗ nhiếp tâm. Nếu niệm Phật nhiếp tâm, nhất định thành tựu niệm Phật Tam Muội. Nhân định phát tuệ. Nếu Tam Muội hiện tiền đối với thị pháp, đối với Phật pháp, kiến giải tự nhiên thuần chánh. Thông thường kiến giải của chúng ta đối với Phật pháp vì sao không thuần chánh? Vì có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước, những thứ này nhiễu loạn chánh tri chánh kiến của chúng ta. Cho nên chánh tuệ không thể hiện tiền. Tuệ, có trí tuệ mới có thể đoán được phiền não. Quý vị phải biết, định vẫn không thể đoạn phiền não. Định là chế ngự phiền não, khiến nó định một chỗ, chế phục. Tuy có phiền não, tuyệt đối không khởi tác dụng. Trí tuệ khai mở, phiền não thực sự không còn. Mục tiêu truy cầu của Phật pháp chính là trí tuệ. Định thuộc về kỹ xảo. Giới thì sao? Đó là kỹ xảo trong kỹ xảo. Vì giới mới có thể giúp ta được định. Định là khai trí tuệ, tuệ là chúng ta truy cầu. Tuệ xuất phát từ đây. Do đây có thể biết, Phật pháp nói về trí tuệ quả thật không dễ. Không phải nói xem thêm vài cuốn sách, nghiên cứu thêm vài cuốn chú giải là có trí tuệ. Đó không phải trí tuệ, đó gọi là thí trí biện thông. Điều này vô dụng. Trí tuệ thật sự được hiển lộ ra từ tâm thanh tịnh. Đây là trí tuệ thật sự. Đức Phật yêu cầu chúng ta trí tuệ chân thật là bắt đầu từ chỗ này. Chúng ta cần phải biết, đây gọi là tam vô lậu học. Trong Phật học là nói từ phương diện trí tuệ. Lậu tức là bệnh. Ví dụ như chiếc ly này bên trong bị bể, đổ nước vào nó sẽ chảy hết. Phật pháp dùng cách này để ví dụ lậu dĩ như phiền não. Nếu có phiền não, khiến công đức tu học của ta đều chạy hết. Chạy hết không còn. Vô lậu chính là pháp khí vô cùng hoàn hảo. Những gì ta tu học được đều không chạy mất. Phật dạy chúng ta rằng chỉ có giới định tuệ là vô lậu chân thật. Nói cách khác, tam học giới định tuệ này nếu thiếu một đều hữu lậu. Nếu giới học không có giới, vết nứt đó rất lớn, tất cả đều không giữ được. Có giới không có định vẫn chảy, nhưng chảy ít hơn. Có định tuệ không hiện tiền, chảy càng ít hơn. Tuệ hiện tiền vậy là hoàn toàn vô lậu. Cho nên gọi đây là tam vô lậu học. Đều vì tâm tánh của chúng ta trong tự tánh vốn đầy đủ công đức vô lượng. Vì không có tam học giới định tuệ, công đức này không thể hiện tiền, ví như bị chạy mất. Chứ vậy nên biết, không phải thật sự chạy mất, là ví như chạy mất, vì nó không khởi tác dụng. Bên dưới là khai thị cho chúng ta xem tiếp phần kinh văn. Trong phần chú thích nhỏ, đại sư nói lấy giới làm định tuệ phương tiện đầu tiên của đạo tràng. Đạo tràng có hai loại. Một loại là nói từ sự tướng, chính là nói về tự diện am đường, nơi mọi người cùng nhau tu tập, gọi là đạo tràng. Như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, không chỉ như thế, ý nghĩa của nó rất sâu sắc. Sâu sắc ở đâu? Tâm địa là đạo tràng. Giống như trong rất nhiều kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói trực tâm là đạo tràng. Nói cách khác, tâm mình tương ưng với pháp môn mình tu, đây gọi là đạo tràng. Đạo tràng ở đâu? Đạo tràng trong tâm, chứ không phải ở bên ngoài. Đây là đạo tràng chân thực, đạo tràng tu học của chúng ta. Tất cả đều lấy giới luật thanh tịnh làm phương tiện đầu tiên. A Nan, dân hà nhiếp tâm, ngã danh di giới. Gọi tên Ngài A Nan là nhắc nhở Ngài khai thị tiếp theo rất quan trọng. Đặc biệt nhắc nhở vì sao phải nhiếp tâm, Phật gọi nó là giới luật. Bên dưới Phật khai thị cho chúng ta về bốn giới trọng, cũng là giới căn bản mà Đại Thừa, Tiểu Thừa trong Phật giáo đều phải học tập. Bốn chúng đệ tử đều phải nương tựa nó mới có thể thành tựu. Bốn chúng tức là hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Tại gia có năm giới, cũng đầy đủ cả bốn điều này. Nhưng trong tất cả giới kinh, thứ tự sắp xếp của bốn giới trọng này đó là sát, đạo, dâm, vọng. Thứ tự là như thế. Nhưng thứ tự Đức Phật dạy ở đây khác với các giới kinh khác nói. Ngài đặt giới dâm lên hàng đầu, vốn nó ở vị trí thứ ba, bây giờ Phật đem nó đặt lên đầu tiên. Điều này nói rõ, nếu thật sự muốn tu hành, liễu sanh tử, thoát tam giới, minh tâm kiến tánh, hoặc là giảng sanh thành Phật, giới điều này quan trọng nhất. Nếu không muốn ra khỏi tam giới thì giới sát sanh quan trọng nhất. Vì sao vậy? Vì không sát sanh được quả báo tục, được phước báo nhân thiên trong tam giới, được mạnh khỏe sống lâu. Không sát sanh thuộc về bố thí vô úy, quả báo là mạnh khỏe trường thọ. Cho nên ý nghĩa này khác nhau. Bây giờ Ngài A Nan hỏi là hỏi cách siêu thoát luân hồi của tam giới. thật sự hy vọng tu hành chứng quả. Cho nên Phật nói ra cho chúng ta biết chướng ngại lớn nhất cho việc tu hành chứng quả chính là vượt thoát tam giới là gì? Phần chú giải nhỏ này quý vị tự xem cũng được, chúng ta đọc qua một lượt. Khai thị bốn giới trọng, dâm sát đạo vọng là tội nặng nhất. Chẳng những không động thân khẩu, cũng không sanh nhất niệm. Tư tưởng của tâm đều không phạm. Đây là tiêu chuẩn của Đại Thừa. Khác biệt của giới Đại Thừa và giới Tiểu Thừa, Tiểu Thừa là luận sự, không luận tâm. Trong tâm khởi ý niệm không phạm giới, chỉ cần về mặt sự không có. Giới Đại Thừa không như vậy, giới Đại Thừa chỉ cần động niệm là phạm, vậy là phạm giới. Đây là điểm khác nhau giữa Đại và Tiểu Thừa. Vì thế Đại Thừa chú trọng nhiếp căn. Thứ nhất là đoạn tâm. Trong các kinh, giới sát đứng đầu, gọi là nhiếp hóa, lấy từ bi làm đầu. Đây là Phật nói. Tất cả các kinh điển khác, hoặc là khi nói về giới luật, đều đưa giới sát lên hàng đầu. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, đặt sát sanh lên hàng đầu, lấy từ bi làm gốc, gọi là phương tiện làm cửa phổ độ tất cả chúng sanh. Trong kinh này không giống nhau, kinh này đặt giới dâm lên hàng đầu, làm nền tảng chân tu lìa dục. Trong kinh này khiến ta thật sự phát tâm tu hành, thật sự hy vọng đời này được thành tựu. Đó chính là dùng đoạn dâm làm căn bản. Nếu không làm được điều này, nói cách khác, mục tiêu mong cầu của chúng ta e rằng đời này không đạt được. Nếu chúng ta thật sự muốn cầu giảng sanh tịnh độ, nhất định được sanh, phải đoạn ý niệm này. Tuy tập khí này rất sâu, nhưng bản thân phải suy xét tường tận. Từ vô thị kiếp đến nay, chúng ta trôi lăn trong luân hồi lục đạo chính là bị nó hại. Nhà Phật thường nói, ái không nặng, không sanh ta bà. Niệm không nhất, không sanh tịnh độ. Điều này hại chúng ta rất thê thảm, hại một cách nặng nề, cần phải giác ngộ. Tuy người thế gian họ không muốn nghe, họ không thích nghe, không muốn nghe, nói cách khác, họ chưa có tâm xuất ly. Tuy miệng nói tôi muốn liễu sanh tử xuất luân hồi, trong tâm vẫn chưa muốn, còn tham luyến thế gian này. Miệng nói hay đến đâu, họ cũng không giải thoát. Dù niệm Phật A-di-đà thật nhiều, một ngày niệm 10 vạn câu, họ cũng không thể giảng sanh. Nguyên nhân vì sao? Vì họ còn tham luyến nơi này. Điều này rất quan trọng vô cùng. Cũng nói rõ vì sao nhiều người niệm Phật, ít người giảng sanh. Nguyên nhân chủ yếu là đây vậy. Chúng ta xem kinh văn. Nhược chư thế giới, lục đạo chúng sanh, kỳ tâm bất dâm, tác bất tùy kỳ, sanh tử tương tục. Từ đoạn khai thị của Đức Phật, chúng ta biết không chỉ thế giới ta bà, mà tất cả thế giới chư Phật khắp mười phương cũng đều như vậy. Tất cả thế giới chư Phật đều có lục đạo. Vì sao nó có lục đạo? Vì con người có tâm ái dục. Chúng sanh có ý niệm này, chưa đoạn được ý niệm này. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói một cách rất thấu triệt, niệm ái dục này càng nặng, đọa lạc càng sâu. Gọi là tình tưởng. Nói về mười pháp giới, thuần tình không có tưởng. Tình là tình chấp, đọa địa ngục. Có chín phần tình, một phần tưởng. Tình chấp rất nặng, đọa vào đường ngã quỷ. Tam phần tình, hai phần tưởng, đọa vào đường súc sanh. Bảy phần tình, bốn phần tưởng là đường tu la. Cõi người là nửa này nửa kia. Năm phần tình, năm phần tưởng là 50-50. Vậy cõi trời thì sao? Có sáu phần tưởng, bốn phần tình. Tình ái dục của nó nhạt hơn. Nhạt hơn chúng ta. Vì thế cảnh giới của họ đi lên đến thuần tưởng không có tình. Đây là thành Phật. Bồ Tát thì sao? Có chín phần tưởng, còn có một phần tình. Đó là Bồ Tát. Cho thấy cảnh giới càng cao thì ái dục càng nhạt. Trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là sự khác biệt giữa tình và tưởng. Dùng hai chữ này để nói rõ mười pháp giới hình thành ra sao. Trong lục đạo là tâm dâm dục, cho nên lục đạo đều coi dâm dục như tánh mạng của mình. Đức Phật nói các thế giới, tất cả chúng sanh của tất cả thế giới, tất cả đều coi dâm dục như tánh mạng của mình. Nếu đoạn tận tâm dâm dục, họ không đầu thai vào trong lục đạo, không tùy theo nó mà sanh tử tương tục. Sanh tử chính là luân hồi lục đạo. Nói cách khác, họ đã vượt thoát luân hồi. Trong tất cả kinh điển, Đức Phật nói với chúng ta, ai đoạn được tâm dục này là A-la-hán. Tứ quả A-la-hán mới thực sự đoạn tận. Cho nên tứ quả A-la-hán vĩnh viễn thoát ly tam giới, không còn bị luân hồi nữa. A-la-hán còn trở lại luân hồi chăng? Có khi họ trở lại, họ đến không như phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta đến là do tâm dâm dục mà đến. Vì thì sanh tử không được tự tại. A-la-hán, Bồ-Tát, Phật trở lại trong luân hồi là vì bổn nguyện độ sanh mà đến. Không giống chúng ta, khi họ đến rất tự tại. Ví dụ chúng ta phạm tội, bị người ta bắt giam vào trong ngục, lãnh án chưa hết thời hạn, không thể nào ra ngoài. Còn chư Phật Bồ Tát vào địa ngục là để giáo hóa chúng sanh. Họ ra vào rất tự tại, thích vào thì vào, thích đi thì đi. Họ không phải phạm tội bị nhốt vào lao ngục. Đây là điều khác nhau. Vì thế họ vào sanh tử chúng ta gọi là thừa nguyện tái sanh. Họ đến vì nguyện lực. Chúng ta là phàm phu tạo nghiệp là do nghiệp lực mà đến, hoàn toàn khác nhau, không hề giống nhau. Trước tiên nói cho chúng ta biết về nguyên nhân của sanh tử. Nhữ tu tam muội bổn xuất trần lao, dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất. Lời nói này rất chân thật. Chúng ta suy nghĩ tường tận thì không sai chút nào. Bây giờ nói các ông tu tam muội, Đức Phật nói với ngài A Nan, thực tế mà nói chính là nói với chúng ta. Bây giờ chúng ta tu là niệm Phật tam muội. Mục đích tu học tam muội là muốn vượt thoát trần lao. Trần lao có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là chỉ luân hồi trong tam giới lục đạo. Chúng ta niệm Phật mục đích là thoát khỏi tam giới lục đạo. Mục đích là đây. Nghĩa thứ hai của trần lao, trần tức là nhiễm ô. Quý vị thấy trên bàn mình rất sạch sẽ, khi có bụi bị nhiễm ô là không sạch sẽ, nghĩa là bị ô nhiễm. Lao tức là lao khổ. Cuộc sống trong lục đạo rất gian khổ, rất cực nhọc. Chúng ta đích thực lãnh hội được Đức Phật nói về ý nghĩa chân thật của trần lao. Nếu không trừ tâm dâm dục, không thể ra khỏi trần ai. Nói cách khác, muốn được tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh trong tâm không còn ô nhiễm, tuyệt đối không làm được điều này. Vì sao vậy? Vì tâm dâm dục là căn bản của mọi sự nhiễm ô. Chỉ cần có tâm này, nhất định bị tất cả trần lao làm ô nhiễm. Nói cách khác, đây là căn nguyên của mọi tội chướng. Nếu bạc trừ được những thứ này, tất cả tội chướng cũng đều được tiêu trừ. Đây là then chốt quan trọng. Đức Phật dùng một lời nói mạch lạc cho chúng ta biết. Vì thế cần phải thật sự giác ngộ. Có một số người đọc kinh điển này cảm thấy sợ hãi. Vì sao sợ hãi? Họ sợ mình niệm Phật không thể giảng sanh. Vì sao không thể giảng sanh? Vì họ không thể dứt bỏ được sự ân ái của vợ chồng. Vợ yêu chồng, chồng yêu vợ. Còn con cái thì yêu thương cha mẹ, cha mẹ yêu thương con cái. Vậy phải làm sao? Không đoạn được ân ái sâu nặng. Vì vậy tâm luôn lo lắng. Tôi gặp rất nhiều vị đồng tu nghe tôi nói đến điều này hoặc đọc trong kinh văn đều nói với tôi rằng họ hỏi sư phụ việc này phải làm sao. Tôi nói thật với họ, nữ Phật tử cô yêu thương chồng mình, đúng vậy. Tôi nói tình yêu đó của cô là giả. Sao giả được? Tôi nói vì sao không phải là giả? Cô có thể yêu được mấy năm? Sau khi chết mọi người chia tay, không còn gặp nhau nữa, gặp mặt cũng không hề quen biết. Đó không phải là tình yêu thật sự, là giả. Cô ta hỏi vậy tình yêu thật sự là sao? Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là tình yêu thật sự. đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mới có thể chăm sóc họ mãi mãi. Nếu cả hai vợ chồng đều học Phật càng tốt, cả hai đều thông đạt đạo lý này, đều hiểu về chân tướng sự thật này, tinh tấn tu học, như vậy mới vĩnh viễn bên nhau. Bằng không tuyệt đối không thể làm được. Nếu hai vợ chồng chỉ có một người tin Phật, một người không tin, như vậy phải càng tinh tấn nỗ lực học tập. Tương lai dù luân lạc vào đường nào, quý vị từng đọc kinh Vô Lượng Thọ đều biết, khi đến thế giới Cực Lạc, thiên nhãn thấy xuyên suốt, thiên nhĩ nghe thông suốt, tha tâm biết khắp nơi, người ta yêu thương bất luận họ ở đâu, họ khởi tâm động niệm chịu khổ nạn gì ta đều biết hết. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, ta có thể quan tâm họ, có thể giúp họ, đây mới gọi là yêu thương chân thật. Thực tế mà nói, đây đều là tình yêu mê muội, mê hoặc điên đảo. Khi thấu hiểu, đó là trí tuệ, ta mới biết nên làm như thế nào. Đồng thời, trong kinh này Đức Phật nói rất rõ ràng, giới luật ở chỗ tâm thanh tịnh, ta phải đoạn tận tâm này. Cô ta nói con lấy chồng khi tuổi còn rất trẻ là vợ chồng không thể đoạn được dâm dục. Về sự thì không sao, không thể có tâm. Bây giờ quý vị có cả hai phương diện, cả sự lẫn tâm, cho nên bị ô nhiễm. Cô ta nói có sự không có tâm khó, rất khó. Nếu dễ như vậy, không phải mỗi người đều đã thành Phật, người người đã giảng sanh rồi sao? Khó, khó cũng phải làm được. Thế nào mới có thể làm được? Giác ngộ làm được. Nếu tiếp tục mê muội vậy thì không làm được. Cần phải giác ngộ. Phải biết chân tướng sự thật. Thế gian này là huyễn hóa, không phải thật. Chúng ta sống trên thế gian này, người người đều biết tương lai đều phải chết. Tương lai là bao lâu? Ai có thể bảo đảm? Trong Di Giáo Tam Kinh, Đức Phật nói rất hay, sinh mạng con người chỉ trong một hơi thở. Một hơi thở ra không thở vào là đã qua đời thứ hai. Thấu triệt điều này, sinh mạng chỉ bằng một hơi thở, chỉ chừng một hô hấp. Phật nói người này đã giác ngộ. Người này thật sự giác ngộ. Những lời nói chân thật của Phật là nói với những người thật sự giác ngộ. Họ mới lãnh hội được, mới hiểu rõ, mới có thể tiếp thu. Đừng so đo tính toán. Thọ mạng này của mình còn bao lâu? Vua Diêm La không đặt hợp đồng với quý vị, làm gì có bản tính như ý đến như vậy? Nhất định phải biết sinh mạng của con người chỉ trong một hơi thở. Bởi vậy người thật sự tin tưởng, những gì họ nắm bắt chính là hiện tại. Một phần quan âm chính là một phần mệnh quan, nhất định phải quý trọng. Nắm bắt quan âm, dùng phương pháp niệm Phật nhiếp tâm để tu pháp môn này. Trong Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông Chương có dạy, thế nào mới thật sự làm được đô nhiếp lục căn tịnh niệm tương tục? Tịnh niệm tương tục chính là phương pháp đô nhiếp lục căn. Làm sao đạt được tịnh niệm tương tục? Cần phải đô nhiếp lục căn. Hai câu này có sự hỗ tương nhân quả, hỗ tương trong ngoài. chư vị cổ đức đề xướng thật thà niệm Phật. Chỉ cần thật thà niệm Phật là được. Thật thà nghĩa là nhiếp căn. Xem tiếp đoạn kinh văn bên dưới. Túng hữu đa trí, thiền định hiển tiền, như bất đoạn dâm, tất lạc ma đạo. Thượng phẩm ma vương, trung phẩm ma dân, hạ phẩm ma nữ. Đây là nói gì? Người tu hành không đoạn tâm dâm dục. Trong kinh Lăng Nghiêm chủ yếu là nói đến tu định, Samatha Tama Thiền Na Đại Định Thủ Lăng Nghiêm. Cho nên nó nói đến thiền định. Chúng ta tu Tịnh Tông gọi là công phu thành tiến, nhất tâm bất loạn, được sanh tịnh độ. Tiêu chuẩn này thấp hơn thiền định một chút, không nghiêm khắc như thiền định. Do đó thành tựu giảng sanh dễ hơn thiền định. Thiền định không đạt được minh tâm kiến tánh, không coi là thành tựu. Vì sao vậy? Vì không ra khỏi tam giới. Nhưng thiền định muốn đạt đến minh tâm kiến tánh đúng là khó khăn vô cùng. Ngày xưa Pháp Sư Đàm Hư trong phần khai thị, quý vị nghe thử CD của ông. Ông từng nói trong đời ông thấy người tu thiền định, đắc thiền định. Ông từng thấy được thiền định, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, suốt đời ông chưa từng thấy ai. Người được thiền định, tương lai họ giảng sanh là trời tứ thiền, trời tứ không, không ra khỏi tam giới. Phải biết điều này. Nói cách khác, hưởng hết phước cõi trời vẫn phải đọa lạc luân hồi. Bởi vậy chưa cứu cánh, không bằng giảng sanh. Giảng sanh là ra khỏi tam giới. Đây là nói tùy theo công phu của họ sâu hay cạn. Mặc dù có nhiều trí tuệ, người tu hành, nói tóm lại một câu, so với nhân tâm của một số người trong xã hội, họ thanh tịnh hơn. Đây là thật tâm thanh tịnh một phần, là có một phần trí tuệ. Thanh tịnh hai phần, có hai phần trí tuệ. Vì thế họ nhiều trí tuệ, giảng kinh thuyết pháp lưu loát trôi chảy. Nếu không đoạn dâm dục, họ chưa đoạn niệm dâm dục. Nói cách khác, họ không thể tu hành chứng quả. Ý niệm chưa đoạn, tập khí chưa đoạn, chắc chắn rơi vào đường ma. Thành tựu của họ vốn tâm học Phật rất tốt, hy vọng thành Phật, cuối cùng không thể thành Phật, trái lại tu thành ma. Thực tế mà nói, trường hợp này không ít. Vấn đề nghiêm trọng ở đâu? Sợ bản thân chúng ta cũng trở thành ma khi nào không hay, điều này mới đáng sợ. Chúng ta cần phải có năng lực để phân biệt ma, nghĩa là chiếc ma. Kinh Phật của thời kỳ đầu phiên dịch chữ Ma Đạo, bên dưới chữ Ma là chữ Thạch, tức ma của chiếc ma. Bây giờ chúng ta thấy chữ Ma này ở dưới là chữ Quỷ. Chữ này là Lương Võ Đế tạo. Mọi người biết rằng trước Lương Võ Đế không có chữ này, là do ông ta tạo ra chữ này. Ông nói hành hạ quá khổ, quá đáng sợ, giống như là ác quỷ vậy, cho nên bỏ chữ Thạch đổi thành chữ Quỷ. Bây giờ chúng ta thông dùng chữ Ma này, thông dùng chữ này. Ý nghĩa vốn có của nó là hành hạ. Hành hạ rất khó chịu, chịu tội. Nói cách khác, trong lục đạo vô số sự hành hạ, vô số khổ nạn, căn bản là do không đoạn trừ tâm dâm dục. Nguyên nhân của bệnh là đây. Cho dù tu hành rất tốt, cũng có thể đạt được giới định tuệ tương tự. Đương nhiên không phải chân thật, có thể đạt được tương tự. Kết quả chúng ta biến thành ma vương. Thượng phẩm là ma vương, trung phẩm là ma dân, hạ phẩm là ma nữ. Các ma này cũng có đồ chúng. Mỗi người tự xưng thành vô thượng đạo. Bản thân họ cũng phô trương, bản thân họ cho rằng mình đã thành đạo vô thượng, đã thành Phật, đã thành Bồ Tát, thành A-La-Hán. Tuyên nói với đại chúng, đây gọi là đại vọng ngữ. Chúng ta xem đoạn kinh văn tiếp theo. Ngã diệt độ hâu, mạt pháp chi trung. Chúng ta hiện nay chính là pháp vận thuộc thời kỳ mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp vận của Phật tổng cộng phân thành ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Trong kinh điển lại nói thời kỳ chánh pháp của Phật 500 năm. Cũng có kinh điển nói chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm. Đa số được áp dụng thuyết này. Mạt pháp 10000 năm. Căn cứ theo sự ghi chép của lịch sử, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diệt độ đến nay là 3000 mười mấy năm, khoảng 3018 năm. Đến nay, nói cách khác, ngày nay thuộc 10000 năm thời kỳ Phật pháp. 1000 năm thứ nhất đã trôi qua, bây giờ mở đầu 1000 năm thứ hai của thời kỳ mạt pháp. Chúng ta sanh vào thời đại này, trong thời kỳ mạt pháp. Đa thử ma dân, xí thạnh thế gian. Các loại ma này đều ở trong nhà Phật. Quả thật gọi là ma vương lộng hành. Ta làm sao nhận biết được họ, làm sao phân biệt được họ? Đức Phật nói ở trong chương kinh điển này, nếu chư vị có thể lãnh hội được một vài điều, có được một chút tâm đắc, thế gian này đâu là yêu ma quỷ quái, ta đều có năng lực phân biệt. Ta có thể phân biệt yêu ma quỷ quái, bản thân không rơi vào trong yêu ma quỷ quái, có thể giữ an toàn cho mình, có thể thành tựu đạo nghiệp của mình. Rất có ích cho bản thân. Do đó, bộ kinh Lăng Nghiêm này cũng bị yêu ma quỷ quái coi như là cái gai trong mắt, không thể không phá hoại bộ kinh này, phải tiêu diệt nó. Vì sao vậy? Vì sau khi tiêu diệt, không còn ai nhận ra yêu ma quỷ quái. Trong kinh Pháp Diệt Tận, Đức Phật nói với chúng ta, tương lai Phật Pháp bị tiêu diệt khỏi thế gian này, bộ kinh điển đầu tiên là kinh Lăng Nghiêm. Bộ kinh điển sau cùng là kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ diệt sau cùng, kinh Lăng Nghiêm diệt đầu tiên. Chúng ta suy nghĩ lại, điều này rất có đạo lý. Lời Phật dạy không sai. Các loại ma này ở thế gian hưng thịnh vô cùng. Ma hành tham dâm, di thiện tri thức, họ cũng có thể nói ra nhiều đạo lý. Thậm chí có rất nhiều thần thông, nhiều việc hy hữu không thể nghĩ bàn để mê hoặc chúng sanh. Nhưng họ dạy chúng sanh không cần phải đoạn dâm dục, thậm chí còn tán thán dâm dục, dùng dâm dục để làm Phật sự. Phàm hạ người này, ngày nay trong hội Lăng Nghiêm, chúng ta đã nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói, đây không phải chánh pháp. Linh chư chúng sanh, lạc ái kiến khanh, thất bồ đề lộ. Những người được gọi là thiện tri thức này, phương hướng của họ là dẫn dắt ta vào trong hầm lửa của ái kiến. Những ma vương này, đây là ma vương tái thị. Họ có đồ tử đồ tôn, họ có đồ chúng, họ có thế lực rất lớn. Nói cho quý vị biết, họ cũng có thần hộ pháp. Ai hộ trì họ? Có ma quỷ hộ trì họ. Nhà Phật có hộ pháp, họ cũng có hộ pháp. Cho nên những ma vương này cũng không phải dễ đụng đến, cũng không được đắc tội. Chúng ta phải nhận biết họ. Nhận biết họ tức không bị họ hại. Nhận biết họ, họ sẽ biến mất trước năng lực của chúng ta. Đây là vấn đề cần phải biết. Đạo Bồ Đề, tất cả các pháp môn tu học của Đại Thừa đều thuộc về Đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề truy cầu là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Pháp môn niệm Phật, mục tiêu là cầu sanh tịnh độ. Vì sao cầu sanh tịnh độ? Là hy vọng đạt đến Tây Phương tịnh độ. Nương tựa Phật A-di-đà, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giờ đây có thể biết, mục tiêu sau cùng hoàn toàn tương đồng. Chúng ta lấy thế giới Tây Phương Cực Lạc làm phương tiện đạt đến vô thượng Bồ Đề. Giảng sanh là vì điều này. Nhữ giáo thế nhân, tu tam ma địa, tiên đoạn tâm dâm, thị danh Như Lai, tiên Phật Thế Tôn, đệ nhất quyết định, thanh tịnh minh hội. Tôn giả A Nan trong hội Lăng Nghiêm, sau khi ngộ nhập, phá khởi tâm đại từ bi, muốn giúp người phát nguyện tu hành trong thời mạt thế. Làm sao có thể tiêu trừ vô số chướng ngại. Ở đây Đức Phật nói nhữ giáo thế nhân, các ông phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát, muốn giáo hóa người thế gian tu Tam Ma Địa. Tam Ma Địa chính là tu học thiền định, tu học tam muội. Điều này bao gồm niệm Phật, pháp môn niệm Phật gọi là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn tức là Tam Ma Địa, chính là thiền định, chính là tam muội. Tiên đoạn dâm dục, trong tâm vẫn còn ý niệm dâm dục, chính là chướng ngại, tuyệt đối không thể thành tựu thiền định. Đừng nói là đại định xuất thế gian, thiền định thế gian cũng không thể thành tựu. Chứ vị đồng học phải ghi nhớ điều này. Có tâm dâm dục, tu hành thiền định chỉ có thể tu đến cõi trời thứ sáu của dục giới, tức là trời tha hóa tự tại cao nhất. Trong nhà Phật chúng ta gọi vua trời tha hóa tự tại là Ma Vương. Họ không thể đến sơ thiền. Vì sao vậy? Vì chưa đoạn tâm dâm dục. Nhưng tâm dâm dục của họ rất nhạt, nhạt nhưng chưa đoạn, cho nên cũng vô ích. Họ không đến được sơ thiền. Ở đây chư vị cũng có thể hiểu tu thiền không hề dễ. Tu thiền tài, sắc, danh, thực, thụy, năm loại dục này. Năm loại dục chỉ cần một thứ chưa đoạn là không thể lìa dục giới. Chứ vị phải biết sơ thiền là sắc giới, đã lìa khỏi dục giới. Nếu đoạn tận cái năm loại dục này, vì sao họ không ra khỏi tam giới? Vì đoạn đây không phải đoạn thật sự, chỉ mới chế phục, như lấy đá đè cỏ vậy, chưa đoạn tận gốc. Đoạn tận gốc mới có thể lìa khỏi tam giới. A-la-hán mới đoạn tận gốc, mới ra khỏi tam giới. Tứ thiền bát định đều là chí phục, phổ phiền não, chưa đoạn tận gốc. Họ thật sự chí phục, nói cách khác, họ không còn khởi tâm động niệm. Đến trình độ này mới đạt đến sơ thiền. Người tham thiền rất nhiều, có khi tôi nghe nói rất khâm phục họ. Vì sao vậy? Vì tôi không làm được, tôi không thể. Họ cao minh hơn tôi, công phu của họ thâm sâu hơn. Quả thật không dễ. Nhưng chưa vậy nên biết, nếu chúng ta có thiền định, công phu đó có thể chế phục được phiền não, nhất định giảng sanh, tức ra khỏi tam giới. Như vậy mới hiểu rõ vì sao nói pháp môn này là con đường dễ đi, pháp môn đó gọi là đường khó đi. Pháp môn đó phục phiền não, chỉ đến được trời sắc giới và trời vô sắc giới. Còn chúng ta chỉ cần có công phu chế ngự phiền não như họ vậy, là giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong này quả báo mạnh yếu khác nhau quá lớn, quả thật không thể sánh. Niệm Phật đến công phu thành phiện, nghĩa là công phu đắc lực, có thể chế ngự được thất tình ngũ dục. Đây gọi là đới nghiệp giảng sanh. Chúng ta sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, trước tiên phải đoạn tâm dâm dục. Đoạn này là đoạn phục, không phải đoạn diệt. Vậy là quá phương tiện. Trong hội Lăng Nghiêm mà nói, họ được đại định thủ Lăng Nghiêm, vậy cần phải đoạn diệt, không phải đoạn phục. Đoạn phục không được, đoạn phục không ra khỏi tam giới. Quả báo của họ chỉ ở sắc giới. Sắc giới 18 tầng trời, tứ thiền, ba cõi trời sơ thiền, ba cõi trời nhị thiền, ba cõi trời tam thiền, chín cõi trời tứ thiền. Lên cao nữa là trời tứ không thiền. Quả báo của họ ở đây. Khi hưởng hết phước trời, họ vẫn tùy nghiệp lưu chuyển, cho nên không cứu cánh, không ra khỏi tam giới. Sự thù thắng của pháp môn niệm Phật, cho nên tất cả chư Phật Như Lai đều khen ngợi, đều khuyên bảo mọi người. Nguyên nhân là đây, chỉ cần có năng lực của sơ thiền, nhất định được giảng sanh. Công phu như vậy, thực tế mà nói, phàm phu chúng ta chỉ cần siêng năng nỗ lực, chẳng phải không làm được. Siêng năng nỗ lực như thế nào? Chính là siêng năng liễu sanh tử, tinh tấn cầu sanh tịnh độ. Vậy là được. Đây là thị danh Như Lai Tiên Phật Thế Tùng. Vì sao Đức Phật nói đây không phải ta nói đệ nhất thanh tịnh minh hối sao? Câu này nói với chúng ta rất rõ ràng, tất cả chư Phật khắp mười phương ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều giáo hóa chúng sanh bằng cách này. Không hề nói Phật quá khứ dạy khác với Phật bây giờ dạy, không có đạo lý này. Phật Phật đạo đồng, cho nên đây gọi là chân lý vĩnh viễn không thay đổi. Ở trước vừa mở đầu, Đức Phật nói với chúng ta, nếu lục đạo chúng sanh trong các thế giới, sau cùng ở đây Ngài nói tiếp, gọi là Như Lai Tiên Phật Thế Tôn đệ nhất thanh tịnh minh hội. Kinh văn trước sau đều phối hợp chặt chẽ với nhau, chúng ta thì một cách rõ ràng minh bạch. Tất cả chư Phật Như Lai đều nói như vậy, không nói cách khác. Tuyệt đối Phật không nói dâm dục, có thể thành tam ma địa, có thể thành vô thượng đạo, không có xảy ra điều này. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.